Trong triều đại kéo dài 7 thập kỷ của mình, bà thường xuyên nói về tầm quan trọng của đức tin cá nhân của mình. Nữ hoàng Elizabeth II, quốc vương trị vì lâu nhất trong lịch sử nước Anh, đã qua đời ở tuổi 96. Trong suốt quá trình trị vì chưa từng có của mình, nữ hoàng Elizabeth II thường xuyên nói về đức tin cơ đốc của cá nhân bà. Trong bài diễn văn Giáng sinh đầu tiên của mình vào năm 1952, một truyền thống bắt đầu bởi ông nội của cô, vua George V, nữ hoàng đã yêu cầu cầu nguyện cho lễ đăng quang sắp tới của bà. Tôi muốn nhờ tất cả các bạn, dù tôn giáo của bạn là gì, hãy cầu nguyện cho tôi vào ngày đó, bà nói, cầu nguyện rằng Chúa có thể ban cho tôi sự khôn ngoan và sức mạnh để thực hiện những lời hứa long trọng mà tôi sẽ thực hiện, và điều đó tôi có thể trung thành phụng sự ngài và bạn trong tất cả những ngày của cuộc đời tôi. Là một trong những nhà lãnh đạo nổi tiếng và được tôn vinh nhất thế giới trong hơn 7 thập kỷ sau lễ Giáng sinh năm đó, nữ hoàng đã là một minh chứng về việc gìn giữ đức tin cơ đốc một cách cá nhân, riêng tư, hòa nhập và đầy lòng thương xót trong quá trình phục vụ mang tính toàn cầu dưới sự giám sát chặt chẽ từ hầu hết mọi lĩnh vực. Nữ hoàng Elizabeth II kế thừa các trách nhiệm tôn giáo với tư cách là người bảo vệ đức tin và người lãnh đạo tối cao của giáo hội Anh, chức danh được trao cho nhà vua trị vì của Anh kể từ khi Henry VIII từ bỏ ngôi vị vào năm 1534. Khi đăng quang vào năm 1953, nữ hoàng đã tuyên thệ duy trì và bảo tồn bất khả xâm phạm khu vực nhà thờ Anh và sự tôn thờ giáo lý, kỷ luật và chính phủ, như luật được thiết lập ở Anh. Các nhiệm vụ của bà bao gồm việc bổ nhiệm các tổng giám mục và trưởng khoa của giáo hội Anh theo lời khuyên của Thủ tướng. Năm 1970, bà trở thành người có chủ quyền đầu tiên khai mạc và trực tiếp phát biểu trước Đại hội đồng chung của nhà thờ, một thông lệ mà bà tiếp tục 5 năm một lần sau các cuộc bầu cử cấp giáo phận. 3 tuần sau khi đăng quang, nữ hoàng tuân theo tiền lệ lịch sử và tuyên thệ duy trì nhà thờ Scotland, tôn vinh nhiệm vụ của mình là bảo tồn sự định cư của tôn giáo Tin Lành thực sự như được thiết lập bởi luật pháp Scotland. Giáo hội Scotland là trưởng lão và chỉ công nhận Chúa Giêsu Christ là vua và người đứng đầu giáo hội, dẫn đến việc nữ hoàng không có tước vị chính thức và không được tham gia với tư cách là thành viên bình thường, hơn cả truyền thống. Nhưng đức tin của nữ hoàng không chỉ là sản phẩm của sự tôn trọng lịch sử đối với truyền thống lịch sử. Trong suốt triều đại của mình, bà đã nói rõ tầm quan trọng của đức tin và giới thiệu nó cho thần dân của mình. Đối với tôi, những lời dạy của Đấng Christ và trách nhiệm cá nhân của tôi trước Đức Chúa Trời cung cấp một khuôn mẫu để tôi cố gắng định hướng cuộc sống của mình, bà nói vào năm 2000. Tôi cũng như rất nhiều người trong số các bạn đã nhận được sự an ủi lớn lao trong những thời điểm khó khăn từ Đấng Christ. Năm 2002, nữ hoàng đã trải qua một năm đau thương về mất mát cá nhân với sự qua đời của chị gái, công chúa Margaret, và thái hậu. Trong bài diễn văn Giáng sinh thường niên năm đó, bà nói về đức tin đã nâng đỡ mình như thế nào, bà nói. Tôi biết mình đã dựa vào đức tin của mình như thế nào để giúp tôi vượt qua những khoảng thời gian tốt đẹp và tồi tệ. Mỗi ngày là một khởi đầu mới. Tôi biết rằng cách duy nhất để sống cuộc đời mình là cố gắng làm những gì đúng đắn, nhìn xa trông rộng, cống hiến hết sức mình trong trọn vẹn một ngày, và đặt niềm tin vào Chúa. Nữ hoàng liên tục mở rộng ảnh hưởng của mình để thừa nhận và tôn trọng sự đa dạng và sự bao dung tôn giáo ở Vương quốc Anh, cố thịnh vượng chung các quốc gia và trên toàn thế giới. Các thông điệp ngày Giáng sinh và ngày thịnh vượng chung của nữ hoàng thường đề cập đến chủ đề hòa hợp giữa đức tin nội tại và sự tôn trọng. Các nhà lãnh đạo của các tín ngưỡng và hệ phái khác nhau thường xuyên tham dự các buổi lễ hoàng gia, bao gồm cả đám cưới và lễ tạ ơn, theo lời mời của nữ hoàng và chồng bà, công tước xứ Edinburgh. Kỷ niệm năm thánh kim cương của mình vào năm 2012, nữ hoàng đã tham dự tiệc chiêu đãi nhiều người tại cung điện Lambeth do Tổng giám mục Canterbury tổ chức, với sự góp mặt của các nhà lãnh đạo của 8 tín ngưỡng ở Vương quốc Anh bao gồm Phật giáo, Do Thái giáo, Hồi giáo và Ấn Độ giáo. Tại sự kiện này, nữ hoàng nói, đức tin đóng một vai trò quan trọng trong nhân dạng của hàng triệu người, nó không chỉ cung cấp một hệ thống niềm tin mà còn mang lại cảm giác thân thuộc. Nó có thể hoạt động như một động lực thúc đẩy hành động xã hội. Thật vậy, các tôn giáo có một thành tích đáng tự hào trong việc giúp đỡ những người gặp khó khăn nhất, bao gồm người bệnh, người già, người cô đơn và những người có hoàn cảnh khó khăn. Họ nhắc nhở chúng tôi về những trách nhiệm mà chúng tôi có ngoài bản thân mình. Những nỗ lực của nữ hoàng đã được ghi nhận vào năm 2007 bởi diễn đàn Thori, một tổ chức chuyên xây dựng sự hiểu biết và mối quan hệ lâu dài giữa những người thuộc mọi tín ngưỡng và niềm tin. Họ đã trao tặng nữ hoàng huy chương vàng liên tộc Tebe, được trao cho những cá nhân đã giúp thúc đẩy hòa bình và lòng khoan dung giữa những người theo các tín ngưỡng khác nhau, người thừa kế giả định. Sinh ngày 21 tháng 4 năm 1926, Elizabeth Alexandra Mary Windsor là con đầu lòng của công tước và nữ công tước xứ York và là cháu đầu tiên của quốc vương trị vì, vua George V, người được cho là rất vui mừng vì đứa cháu rất chu đáo, cư xử tốt với tên gọi thân mật là Lilibet. Cha của Elizabeth lên ngôi vào năm 1936 với tên gọi vua George V khi anh trai của ông, vua Edward VIII, thoái vị để kết hôn với Wallis Simpson, là người thừa kế giả định. Elizabeth đã được kèm cặp riêng và phục vụ trong mục vụ hỗ trợ trong Thế chiến II. Năm 1947, bà kết hôn với Philip Mountbatten, thuộc dòng dõi hoàng gia Hy Lạp và Đan Mạch. Mối lương duyên của họ kéo dài 73 năm cho đến khi ông qua đời vào năm 2021 và sinh ra 4 người con. Charles, hoàng tử xứ Wales và là người thừa kế chính thức Anne, công chúa hoàng gia, Andrew, công tước xứ York, và Edward, bá tước xứ Wessex. Ngoài các con, nữ hoàng còn có 8 người cháu và 12 người chắt. Từ đầu triều đại của mình, nữ hoàng đã liên tục trích dẫn các tham chiếu từ kinh thánh, đặc biệt là trong các chương trình phát sóng Giáng sinh hàng năm của bà. Bà hỏi, chúng ta có thể tìm được nguồn cảm hứng và lời khuyên lớn lao nào hơn là trong kho báu này, kinh thánh. Trong bài phát biểu năm 2016, nữ hoàng giải thích, hàng tỷ người hiện đang tuân theo sự dạy dỗ của Đấng Christ và tìm thấy nơi ngài ánh sáng dẫn đường cho cuộc sống của họ. Tôi là một trong số họ vì gương của Đấng Christ giúp tôi thấy giá trị của việc làm những điều nhỏ bé với tình yêu thương lớn lao, bất cứ ai làm và bất cứ điều gì bản thân họ tin tưởng. Mối quan hệ với Billy Graham. Billy Graham, người bạn đồng thời là người bạn tri kỷ của bà, đã chứng thực tình yêu của nữ hoàng dành cho kinh thánh, cũng như sức mạnh và chiều sâu đức tin cơ đốc của bà, trong cuốn tự truyện của ông, Just As I Am. Không ai ở Anh thân thiện với chúng tôi hơn nữ hoàng Elizabeth II của nữ hoàng Anh, Graham viết. Hầu hết mọi dịp tôi đến thăm bà đều diễn ra trong một khung cảnh ấm cúng, thân mật, chẳng hạn như một bữa tiệc trưa hoặc bữa tối, một mình hoặc với một vài thành viên trong gia đình hoặc những người bạn thân khác. Họ hiếm khi công khai các cuộc gặp gỡ hoặc tận dụng mối quan hệ của mình một cách chuyên nghiệp, nhưng cả hai đã có một tình bạn bền chặt trong hơn 60 năm cho đến khi Graham qua đời vào năm 2018. Ông viết, tôi luôn thấy bà rất quan tâm đến Kinh Thánh và thông điệp của nó. Tình yêu của nữ hoàng đối với Kinh Thánh và sứ điệp phúc âm đã dẫn đến việc bà tham gia xuất bản một cuốn sách đặc biệt để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 90 của bà, với tựa đề Nữ hoàng đầy tớ và Đức vua mà tôi phục vụ. Do Catherine Butcher và Mark Green đồng ủy quyền, Tổng quan về đức tin cơ đốc của nữ hoàng đã được xuất bản bởi Hiệp hội Kinh Thánh Vương quốc Anh, nơi nữ hoàng đóng vai trò là người bảo trợ, cùng với Hope và Viện Cơ đốc Giáo đương đại London. Nữ hoàng đích thân viết lời tựa, cảm ơn những lời cầu nguyện và lời chúc tốt đẹp của độc giả. Tôi đã và vẫn rất biết ơn, Chúa phi tình yêu bền vững của Ngài. Tôi đã thực sự nhìn thấy sự thành tín của Ngài, bà viết. Cuốn sách đã được phân phối tới hàng nghìn nhà thờ trên khắp Vương quốc Anh và nhiều quốc gia thuộc khối thịnh vượng chung trước sinh nhật của nữ hoàng vào năm 2016. Cuốn sách trở nên phổ biến đến mức Hiệp hội Kinh Thánh phải in thêm 150.000 bản để đáp ứng nhu cầu. Thực hiện lời hứa nguyện của bà, một phần công chúa và một phần giáo hoàng, cả người giám hộ và bà cố, nhà ngoại giao và môn đệ, nữ hoàng vẫn tiếp tục dẫn dắt, ổn định quốc gia của bà và khối thịnh vượng chung trong những giai đoạn hỗn loạn của thay đổi lịch sử và tiến bộ công nghệ. Ian Bradley, giáo sư tại Đại học St. Andrew's School of Divinity, viết, cuối cùng, chế độ quân chủ đã đặt chính nó trước sự quyền uy của Chúa. Nó khuyến khích việc tôn kính, trung thành và thờ phượng Đức Chúa Trời của loài người, bắt nguồn từ việc xử phạt và thẩm quyền thực sự của nó từ trên cao chứ không phải từ bên dưới. Nữ hoàng Elizabeth II là một vị lãnh đạo như vậy. Là cầu nối giữa thế kỷ 20 và 21, hiện đại và hậu hiện đại. Nữ hoàng ghi nhận đức tin cá nhân của bà vào Chúa và niềm tin vào Chúa Giê-xu như là mỏ neo của bà giữa nhiều giông bão, cả trong việc quốc gia lẫn trong đời tư, mà bà đã phải chịu đựng. Cuối cùng, bà đã hoàn thành lời thề đăng quang thiêng liêng của mình với Đức Chúa Trời, sống trung thành và phục vụ những người được giao phó dưới quyền chăm sóc của bà.